Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử tụ hội về đây đông đảo để cúng Phật, chúng tôi có một cái đề tài giảng, tức là để giải thích cho quý Phật tử hiểu được ý nghĩa tu hành. Cái đề tài hôm nay là bản ngã là gốc của khổ đau và bất công. Bản ngã là gốc của khổ đau và bất công. Đó là cái đề tài chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Bởi vì tất cả chúng ta, dù lớn dù nhỏ, có mặt ở trên trần gian này, thì ai cũng như ai đều thấy cái bản ngã mình là quan trọng, cho mình là cái rúng của vũ trụ. Cho nên muốn mọi người đều quý mình, trọng mình, hướng về mình, ngược lại thì mình lại coi thường mọi người. Đó là một cái bệnh hết sức lớn. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật luôn luôn cố phá cái chấp ngã. Nếu còn có cái chấp ngã nặng thì chẳng những đối với chân lý, đối với lẽ thật mình đã không thấy, không biết, mà còn đối với mọi người xung quanh mình đặt để ra nhiều cái điều bất công, sai lầm, khiến cho người vật sẽ khổ đau vì mình, vì chúng ta. Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy cần phải giải cho nó rõ ràng ra. Bây giờ chấp ngã nó qua mọi trường hợp. Trước hết là chúng tôi nói về trường hợp đối với thiên nhiên. Đối với thiên nhiên, chúng ta luôn luôn thấy thiên nhiên đều lệ thuộc hay là đều xoay chiều đi theo mình, hướng về mình. Nói như vậy, tôi còn nhớ năm nọ ở tu viện Chân Không, cách đây cũng hơn 10 năm. Một hôm tôi thấy ngoài biển mưa mịt mù, thì có chúng thị giả đem cơm lên dọn cơm. Tôi hỏi chúng thị giả, tôi hỏi đố chú mưa để làm gì? Thì chú thưa thầy, mưa để người ta làm ruộng. Thì tôi cười, tôi nói ngoài biển có ai làm ruộng đâu mà sao cứ mưa? Để chú ví cho ta lại không được. Thì qua cái câu chuyện nhỏ xíu thôi mà quý vị thấy nó có gần với chúng ta không? Luôn luôn chúng ta cứ nghĩ trời mưa là để cho chúng ta làm ruộng, trời nắng là để cho chúng ta phơi lúa, rồi tất cả cái gì cũng để cho chúng ta hết trời, phải không? Nên là cái gì cũng để cho chúng ta. Cho nên khi nào mà mình làm ruộng mà bị nắng, cái mình kêu trời kêu đất, phải không? Ông trời ông không nhớ mình, ông quên mình rồi. Rồi ngược lại, khi nào mình phơi lúa mà mưa thì mình cũng nổi giận như ông trời nữa. đó, bởi vì ông trời ông không theo ý mình nữa, phải không? Bởi từ cái chấp ngã đó mà có nhiều người cuồng dại nói bậy nói càn, cho rằng trời là bất công, trời là thế này thế nọ thế kia, vì không có chiều theo cái công ăn việc làm của mình, không chiều theo cái ý muốn của mình. Đó, đó là cái điều mà tất cả chúng ta đã thấy. Rồi kế đó nữa là nếu có một thửa đất bằng thì có người hỏi thửa đất bằng để làm gì, thì nói sao? Để làm ruộng, để trồng rẫy. Rồi nếu thấy biển có nước mặn, hỏi nước mặn để chi vậy? Nước mặn để người ta lấy muối, để làm, để người ta làm muối. Thì như vậy cái chữ để đó là sao? Nghĩa là trời xanh nước mặn để cho chúng ta có muối ăn, trời xanh đất bằng để cho chúng ta có ruộng mà trồng tỉa. Như vậy thì cái gì cũng là vì chúng ta hết trơn, phải không? Mà bởi cái gì cũng vì chúng ta, cho nên được như ý chúng ta thì chúng ta vui, trái như ý chúng ta thì chúng ta tức giận. Cho nên có nhiều người ở quê khi mà họ đường thời lúa mà bỗng có một cơn mưa thổi tới cái họ tức quá, cái họ cự lộn với ông trời, phải không? Đó thì cái đó là gì? Cho là ông trời ông không có biết chiều theo ý của mình. Đó, tôi nói một chút đó rồi quý vị gẫm lại coi có phải là chúng ta bắt trời đất đều vì chúng ta hết không, mà chúng ta là cái gì mà bắt trời đất vì chúng ta? Thì như vậy mình tưởng tượng cái ngã mình chụp vào lớp, cả trời đất thiên nhiên đều phải hướng về mình, mình muốn cái gì đó thì trời đất cũng phải chiều theo mình, phải không? Như vậy thì cái ngã nó quá to, bởi cái ngã to đó cho nên không thấy được lẽ thật, cứ tưởng cái gì cũng là cho ta, cho mình hết. Đó là tôi mới nói về thiên nhiên. Bây giờ tôi nói tới đối với mọi vật, bởi chúng ta quen chấp ngã cho nên rồi con vật nào chúng ta nuôi, chúng ta giữ cũng đều bắt nó phải làm cái bổn phận cho chúng ta. Thí dụ như có người nuôi chó, thì hả, nuôi chó để làm chi? Thì nói sao? Nuôi chó để giữ nhà. Rồi có người nuôi gà trống, hả, nuôi gà trống để làm chi? Để nó báo thức. Như vậy thì nói rằng nuôi chó để giữ nhà, nhưng mà sự thật khi mình nuôi đó, mình có ký cái hợp đồng với nó, hay là ký cái bảo đảm rằng mày lớn lên mày phải giữ nhà cho tao thì tao mới nuôi, có giao ước vậy không? Nó không biết gì hết, nuôi nó thì nó cứ cho ăn thì nó ăn, rồi nó khôn lớn, mà nó khôn lớn thì cái lệ, cái thói quen của chó thấy người lạ thì nó sủa, thì mình nói chó mà giữ nhà cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, nhà mình giữ là bổn phận của mình, còn con chó nó giữ nhà mình đó, phải là bổn phận của nó không? Vậy mà đêm nào ông trộm vô lấy đồ mà nó ngủ quên, nó không sủa, sáng giá cày đập đó, tại sao nó không giữ nhà? Mà tại sao mình không đập mình, phải không? Mình của mình mà mình không chịu giữ nè, mà mình không đập mình, bắt con chó mình đập nó à? Như vậy thì có phải là chúng ta đặt mọi sự vật đều lệ thuộc về chúng ta hết? Còn nếu mà ở quê không có đồng hồ báo thức, tới 4-5 giờ sáng mấy con gà không chịu gái cái sáng cũng muốn đập nó, bữa nay tại nó không gái cho nên mình ngủ quên, thấy không? Ví dụ mình thức dậy buôn bán hay thức dậy nấu nướng cái gì đó mà tới giờ đó mình ngủ quên, con gà nó cũng ngủ quên luôn, thì khi đó thì mình có giận mình hay giận con gà? Mình giận con gà không gái để cho mình thức. Đó là những cái điều mà tôi nói cái bất công của con người khi chúng ta thấy chỉ có cái ngã là trên hết, rồi không có nhận định cái nào là lẽ thật, cái nào là hợp lý. Đó là nói tới những con vật mà chúng ta nuôi. Bây giờ tới những con khác, như là con cá, con tôm, con gà, con vịt, những con đó thì thường người ta hay nói câu sao? Muốn bắt nó ăn thịt thì nói sao? À, vật dưỡng nhân, trời xanh cho mình ăn, phải không? Trời xanh cho mình ăn, cho nên tất cả con đó là nó để nuôi mình. Nhưng mà sự thật nó nuôi mình thì không? Nó có đồng ý nuôi mình hay không? Cái điều đó chắc không có, phải không? Ví dụ con gà mình nuôi từ nhỏ đến lớn, khi mình muốn bắt nó làm thịt thì lúc nó có dãy có la không? À, nghĩa là nó dãy la mà nó chạy không khỏi cái tay của mình thì nó phải chịu chết. Thế nào có chịu? Rồi con heo mình nuôi từ nhỏ tới lớn, rồi mình tới ngày mà người ta đâm hậu nó thì nó cũng dãy nó la, chứ nó đâu có sẵn sàng hiến thân cho mình. Như vậy thì tất cả con vật đó không phải nó dành cho mình ăn, mà vì sao mình ăn nó? Chẳng qua là cái nhu cầu, cái đòi hỏi của mình, cho nên mình làm như vậy. Chứ nào phải ai sanh cho mình ăn đâu, phải không? Vậy đó mà người ta cứ nói vật dưỡng nhân đó. Là có người đặt ngược lại, đặt ngược cái câu đó lại, người ta nói nhân dưỡng vật. Quý vị chịu không? Chịu không? Nếu nói câu đó chắc mình ngã người đó, mình không chịu. Nhưng mà như vậy thì tôi hỏi quý vị, con mũi nó xíu xiu đó, nó khi mình ngồi đau cái nó chích vô mình, nó rút một chút máu để nó sống, thì nó có lúc nó chích cho mình để nó lấy chút máu nó sống, nó nghĩ sao? Đó là nhân dưỡng vật, nó cái này là cái mồi nó để nó ăn nó sống, phải không? Rồi mình lại sao? Mình xử nó là sao? Mình đập nó cái nát này, phải không? Nếu mà mình dưỡng nó thì lẽ ra cho nó hút chứ, tại sao mình đập? Như vậy thì mình không phải là dưỡng vật, thì vật nào phải dưỡng mình, phải không? Nhưng mà vì nó nhỏ quá, con gà nó cự không nổi mình, con heo nó cự không nổi mình, cho nên nó phải bó tay nó chịu để cho mình giết nó. Như vậy thì cái lẽ của nó rất rõ ràng. Còn nếu những con vật lớn như mình vào rừng gặp cọp, thì lúc đó cọp gặp mình thì nó nghĩ sao? À, đó mồi của nó là cái tiền nhân dưỡng vật, gặp mồi rồi thì nó chụp nó ăn à. Như vậy đó, lúc đó mình nếu nghe nó nói rằng mình là mồi của nó, mình dưỡng nó, mình nổi tức không? Rồi đi xuống dưới biển gặp cá mập, cá sấu, nó ăn thịt mình thì nó nói sao? Cũng là nhân dưỡng vật. Mà những cái lý thuyết đó mình chấp nhận không? Mà nếu mình không chấp nhận thì cái lý thuyết mình nói vật dưỡng nhân, các con vật đó nếu nó biết cãi, biết nói lời nói người á, thì nó có cãi với mình không? Mà chẳng những nó cãi mà nó có thể kiện mình tới ra tòa án quốc tế nữa, phải không? Mới gì bất công quá, nó đâu có bao giờ nó chấp nhận, nó sanh ra để cho mình ăn, phải không? Mà mình đặt câu nói như vậy để mình ăn nó cho ngon lành, ăn nó mà không có chút hối hận, phải không? Bởi vì nó nuôi mình cho nên có cái gì đâu mà hối hận. Còn nếu mình biết được cái lẽ thật, biết được cái lý công bằng á, thì thấy rõ ràng trên cuộc sống này không ai dưỡng ai, chẳng qua là cái người mạnh thấy cái loài yếu nhu cầu cần dùng thì bắt ép nó để nó làm mồi cho mình ăn. Rồi ngược lại trường hợp mình yếu, con vật khác mạnh nó bắt ép mình làm mồi cho nó ăn, chứ không có ai dưỡng ai hết, phải không? Đó là lẽ thực. Như vậy thì mình đói, mình bắt một con vật để mình ăn, thì lúc đó mình phải nghĩ rõ rằng đây là do cái sức mạnh mình đàn áp nó để cho mình có thức ăn, chứ không phải nó sẵn sàng nuôi mình. Mà nghĩ như vậy thì cái khi nào không có phải là cần thiết thì mình không có dám làm cái việc đó. Mà chính khi mình ăn nó, mình cũng có cái tâm thương mến và quý tiếc cái sinh mạng của nó, nếu khi nào không phải là cần đó. Như vậy thì cái ý nghĩa vật dưỡng nhân nó không phải là chân lý rồi, phải không? Nó không phải là lẽ thật rồi mà người ta tự đặt ra như vậy. Đó là tôi nói thiên nhiên và đối con vật vì cái bản ngã của mình mà mình đặt ra những cái vô lý.